4B, chuyến đi xé lung thuyền của cuộc suy thoái nông nghiệp năm 1921 ở Mỹ. Ngày 1 tháng 9 năm 1894, chúng ta sẽ đình chỉ tất cả việc kéo dài các khoản vay. Ngày đó chúng ta sẽ vét lại hết tiền của mình, sẽ tịch thu và phát mãi các tài sản còn chưa thanh toán hết cho chúng ta, sẽ dùng giá cho chúng ta quyết định ra để có được 2/3 đất đai nông nghiệp tính từ sông Mississippi về phía Tây và hàng ngàn vạn hecta đất đai ở miền Đông nước Mỹ. Những nông dân sẽ biến thành những kẻ làm thuê, chẳng khác gì ở Anh cả. Trích theo lời Hiệp hội các nhà tài phiệt ngân hàng Mỹ năm 1891. Xén lông cừu là một thuật ngữ chuyên môn trong nội bộ các nhà tài phiệt ngân hàng, nghĩa là việc lợi dụng cơ hội được tạo ra trong quá trình phát triển và suy thoái kinh tế để có được tài sản của người khác chỉ bằng một phần mấy giá trị thực sự của tài sản ấy. Khi các ngân hàng khống chế được quyền phát hành tiền tệ của Mỹ, thì sự tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế Mỹ đã trở thành quá trình có thể khống chế chính xác. Hành vi xén lông cừu lúc này đối với ngân hàng chẳng khác nào giai đoạn chuyển hóa của những người dân du mục từ săn bắt kiếm sống sang sản xuất ổn định nhờ biết chăn nuôi một cách khoa học. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã đem đến cho nước Mỹ sự phồn vinh trên diện rộng. Việc mua sắm vật tư chiến tranh với quy mô cực đại đã thúc đẩy sản xuất và dịch vụ của các ngành công nghiệp Mỹ phát triển. Từ năm 1914 đến năm 1920, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đầu tư những khoản tiền lớn vào lĩnh vực kinh tế. Mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ở New York từ 6% trong năm 1914 giảm xuống còn 3% trong năm 1916 và được duy trì mãi đến năm 1920. Để cung cấp các khoản vay lớn cho các nước đồng minh, trong vòng 2 năm 1917-1918, các ngân hàng đã 4 lần tiến hành huy động vốn trên quy mô lớn, gọi là trái phiếu tự do, lãi suất thì tăng từ 3,5% đến 4 hoặc 5%. Một mục đích hết sức quan trọng của các đợt phát hành trái phiếu này chính là nhằm thu hút lượng tiền tệ và tín dụng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát hành quá nhiều. Trong chiến tranh, người công dân được trả lương cao, còn lương thực của nông dân thì được bán rất được giá. Tình trạng kinh tế của các tầng lớp công dân thợ thuyền được nâng lên đáng kể sau khi chiến tranh kết thúc, do chi phí sinh hoạt và tiêu dùng giảm xuống, nông dân nắm giữ một lượng hiện kim rất lớn và khoản tài sản khổng lồ này lại không nằm dưới sự khống chế của các ngân hàng phố Wall. Đa số nông dân ở miền Tây và trung lưu của nước Mỹ thường đem tiền gửi vào ngân hàng địa phương để cất giữ. Vì mâu thuẫn với ngân hàng quốc tế New York, các ngân hàng vừa và nhỏ này vừa không tham gia vào hệ thống ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang, vừa không ủng hộ đối với việc cho vay chiến tranh ở châu Âu. Vì thế, các lão làng ở phố Wall muốn tìm cơ hội để chỉnh đốn các ngân hàng nhà quê này, đồng thời chuẩn bị ra tay xén lông cừu đối với bầy cừu nông dân béo múp. Các ngân hàng phố Wall trước hết dùng kế vờ tha để bắt thật, xây dựng một cơ cấu được gọi là Ủy ban cho vay nông nghiệp liên bang, chuyên khuyến khích nông dân đem những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình đầu tư vào việc mua đất đai mới. Tổ chức này chịu trách nhiệm cung cấp những khoản vay dài hạn, và đương nhiên đối với nông dân thì điều này chẳng khác nào cảnh buồn ngủ gặp chiếu manh. Vì thế rất nhiều nông dân đã xin vay vốn dài hạn của các ngân hàng quốc tế dưới sự điều phối của tổ chức này và nộp khoản chi tiêu đầu tiên với tỷ lệ cao. Những người nông dân có thể chẳng bao giờ ngờ được rằng họ đã rơi vào cái bẫy được thiết kế hết sức tinh vi. Trong các tháng 4, 5, 6, 7 của năm 1920, lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã đạt mức tăng trưởng tín dụng cao. Điều này giúp các nhà công nghiệp có cơ hội tháo gỡ các khoản vay tín dụng. Riêng chỉ có nông dân là bị từ chối khi muốn vay tín dụng. Đây là một quả bộc phá tài chính được phố Wall thiết kế chính xác. Nó chỉ nhằm tước đoạt tài sản của nông dân và hủy hoại những vùng đất nông nghiệp của các ngân hàng vừa và nhỏ đã dám cự tuyệt lệnh của Cục Dự trữ Liên bang. Trong một hội nghị, Owen, chủ tịch ngân hàng, thượng nghị viện và ủy ban tiền tệ đã nói rằng, đầu năm 1920, nông dân là những người có cuộc sống sung túc, họ vay được nhiều tiền để mua nhà cửa ruộng vườn. Cuối năm 1920, việc các ngân hàng siết chặt tín dụng và tiền tệ một cách đột ngột đã khiến cho nông dân phá sản hàng loạt. Sự phá sản của nông dân đã xảy ra trong năm 1920, tương phản hoàn toàn với điều phải xảy ra. Những khoản tín dụng đã được tung ra quá nhiều trong chiến tranh, cần phải được giải quyết từng bước một trong khoảng thời gian nhất định. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1920, Ủy ban Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiến hành một hội nghị bí mật. Họ đã họp kín với nhau trong suốt một ngày. Biên bản hội nghị này dài đến 60 trang, và vào ngày 19 tháng 2 năm 1923, những biên bản này cuối cùng cũng đã xuất hiện trong hồ sơ của Thượng nghị viện. Thành viên Hội đồng Quản trị loại A, thành viên của Ủy ban Tư vấn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tham gia hội nghị này, nhưng các thành viên Hội nghị Quản trị loại B, những người đại diện cho thương nghiệp, mậu dịch và nông nghiệp thì không được mời. Tương tự, những người thuộc nhóm C đại diện cho người dân Mỹ cũng không được mời dự họp. Chỉ có những ngân hàng lớn tham gia vào hội nghị bí mật này. Các thành viên hội nghị ngày hôm đó đã đi đến thống nhất chính sách thắt chặt tín dụng, khiến cho thu nhập của Mỹ giảm 15 tỷ đô la trong năm thứ hai, mấy triệu người thất nghiệp, giá đất đai và trang trại sụt giảm đến 20 tỷ đô la. William Bryan, Bộ trưởng Ngoại giao của Tổng thống Wilson đã nêu ra đích xác nguyên nhân của vấn đề. Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lẽ ra phải là người bảo vệ nông dân, nhưng trên thực tế lại trở thành kẻ thù lớn nhất của nông dân. Việc siết chặt tín dụng đối với nông nghiệp là một tội ác có âm mưu. Sau khi vui mừng nhờ bội thu từ hành động xén lông cừu đối với nông nghiệp, hơn nữa các ngân hàng nhỏ ngoan cố ở vùng Trung Tây Mỹ cũng đã bị quét sạch, Cục Dự trữ Liên bang lại bắt đầu buông lỏng vòng quay lưu chuyển tiền tệ. Âm mưu năm 1927 của Ngân hàng Quốc tế, nhờ vào sự ủng hộ của công ty Morgan và Kunlos, Benjamin Chuang nghiễm nhiên ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang, cùng với Mogatu Norman, chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Anh. Ông đã mưu tính nhiều sự kiện quan trọng trong nền công nghiệp tài chính Anglo-Saxon, trong đó bao gồm cuộc đại suy thoái trên phạm vi thế giới năm 1929. Bố và ông ngoại của Norman đều từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Anh, một điều thật đặc biệt trong lịch sử nước này. Trong cuốn sách Chính phủ tài chính, Johnson đã viết rằng với tư cách là một người bạn thân thiết, Chuang thường cùng Norman đi nghỉ mát ở miền Nam nước Pháp. Từ năm 1925 đến năm 1928, trong chính sách nới lỏng tiền tệ của New York, thì giữa Chuang và Norman đã có một thỏa thuận ngầm rằng khiến cho mức lãi suất của New York thấp hơn mức lãi suất của London. Nhờ vào mối hợp tác quốc tế này, Chuang có ý muốn áp chế mức lãi suất của New York mãi cho đến khi xảy ra hậu quả không thể vãn hồi mới thôi. Chính sách nới lỏng tiền tệ của New York đã khích lệ sự phồn vinh trong những năm 20 của nước Mỹ, dẫn đến phong trào dân chúng đầu cơ một cách điên cuồng. Liên quan đến hiệp định bí mật này, vào năm 1928, dưới sự chỉ đạo của nghị sĩ Louis McFadden, House Stabilization Hearing đã tiến hành một cuộc điều tra và kết luận được đưa ra là bằng việc thao túng dòng lưu thông của vàng, Ngân hàng Quốc tế đã tạo nên sự sụp đổ của thị trường cổ phiếu ở Mỹ. Trên thực tế, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ hoạt động của cục này. Cuộc họp bao gồm 7 vị chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington chỉ là hình thức, còn hội nghị bí mật thực chất đã được các tài phiệt ngân hàng của châu Âu và Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York tiến hành cả tuần lễ. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra ở Washington chưa đến một ngày, lại chỉ là hoạt động mang tính xã giao. Vì thế, lượng vàng trị giá 500 triệu đô la Mỹ có được từ quyết sách của hội nghị bí mật New York đã chảy về châu Âu. Một quyết sách quan trọng như vậy mà lại hoàn toàn không được phép ghi chép vào bất cứ văn bản nào của Washington, từ đó có thể thấy được địa vị đích thực của hội đồng quản trị 7 người này. Chiếc nổ bong bóng vào năm 1929 lại một hành động xé lung cừu. Từ năm 1929 đến năm 1933, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã siết chặt 1/3 lượng lưu thông tiền tệ nhằm tạo ra một đại suy thoái, trích lời Milton Friedman. Sau hội nghị bí mật, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang New York lập tức bắt tay vào hành động, giảm lãi suất 4% xuống 3,5%. Chỉ trong năm 1933, họ đã phát hành thêm 60 tỷ đô la cho các ngân hàng thành viên. Các ngân hàng này dùng phiếu của mình làm thế chấp. Nếu được hoán đổi sang vàng thì khoản tiền này sẽ nhiều gấp 6 lần tổng lượng vàng lưu thông trên toàn thế giới vào lúc bấy giờ. Lượng đô la phát hành thông qua phương thức này cao gấp 33 lần so với lượng tiền được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tung ra trước đó. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là năm 1929, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ New York lại phát hành thêm 58 tỷ đô la cho các ngân hàng thành viên vay. Thị trường cổ phiếu New York thời đó cho phép các nhà đầu tư mua vào lượng cổ phiếu bằng 1% vốn. Nếu có nhu cầu, họ có thể vay thêm của ngân hàng. Trong khi đang nôn nóng khó chịu, thì các ngân hàng nắm giữ tín dụng hạng ngạch lớn lại gặp được nhà đầu tư đó khác tham lam. Quả là chẳng khác gì cảnh buồn ngủ gặp chiếu manh. Ngân hàng có thể vay tiền từ Cục Dự trữ Liên bang với mức lãi suất khoảng 5% và cho các nhà đầu tư chứng khoán vay lại với lãi suất 12%. Như vậy, họ có thể hưởng mức chênh lệch lãi suất 7% một cách ngon lành. Lúc này thị trường cổ phiếu New York có muốn không tăng giá cũng không thể được. Người dân Mỹ lúc này bị kích động đem hết mọi của cải tích lũy có được để đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Thậm chí ngay cả chính trị gia ở Washington cũng bị các trùm tài chính phố Wall kích động. Một trong buổi nói chuyện chính thức, Mello, Bộ trưởng Tài chính đã đảm bảo rằng thị trường cổ phiếu vẫn chưa quá cao. Tổng thống Kosciuszko cũng xác nhận rằng việc mua cổ phiếu lúc này vẫn đang rất tốt. Tháng 3 năm 1928, khi trả lời chất vấn tại Thượng nghị viện về mức lãi suất cho vay đối với các nhà đầu tư chứng khoán, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã trả lời rằng không thể nói chính xác các khoản vay của các nhà đầu tư chứng khoán có quá cao hay không, nhưng tôi chắc chắn họ là những người an toàn và bảo thủ. Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu loại bỏ chính sách buông lỏng tiền tệ được thực hiện từ năm 1927, ngày 6 tháng 2 năm 1929, Norman, Chủ tịch Ngân hàng Anh đã bí mật đến Mỹ. Các nhà ngân hàng chừng như đã thực hiện xong mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn và thời cơ để phía Mỹ ra tay cũng đã đến. Tháng 3 năm 1929, tại Đại hội Cổ đông Thường niên của Ngân hàng Quốc tế, Paul Wolbeck, bậc thầy tài chính của Mỹ đã cảnh báo rằng nếu như sự tham lam không kiểm soát này vẫn tiếp tục thì nguy cơ khủng hoảng nổ ra không chỉ đánh vào bản thân các nhà đầu tư mà còn khiến cho cả nước Mỹ rơi vào thảm họa suy thoái. Paul vốn là người luôn giữ được thái độ trầm tĩnh trong suốt những năm tháng mà sự tham lam không được kiểm soát ngự trị và bây giờ lại đột ngột nhảy ra cảnh báo nguy cơ khủng hoảng. Tờ New York Times lập tức cho đăng bài phát biểu của Paul và trong tích tắc bài báo đã gây nên một cơn khủng hoảng trên thị trường tài chính. Ngày 20 tháng 4 năm 1929, giới tài phiệt ngân hàng ra phán quyết khai tử đối với thị trường cổ phiếu. Tờ New York Times ngày hôm đó đã phát đi một thông tin quan trọng. Ủy ban tư vấn liên bang họp kín tại Washington. Ủy ban tư vấn liên bang đã xây dựng khung nghị quyết và giao cho hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng mọi thông tin liên quan đến việc này vẫn được giữ kín. Các động thái tiếp theo của Ủy ban tư vấn liên bang và hội đồng quản trị Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa được tiết lộ. Cách thức bảo mật thông tin của lần họp kín lần này hết sức nghiêm ngặt, các phóng viên chỉ nhận được những câu trả lời nửa vời mà thôi. Ngày 9 tháng 8 năm 1929, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất cho vay lên đến 6%. Ngay lập tức, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York cũng tăng lãi suất cho vay đầu tư chứng khoán từ 5% lên 20%. Các nhà đầu tư chứng khoán chỉ còn cách bỏ của trẻ lễ người. Thị trường cổ phiếu sụt giá một cách thê thảm, chẳng khác gì cảnh vỡ đê. Trong suốt tháng 10 và tháng 11, khắp sàn chứng khoán chỉ thấy mỗi một lệnh bán, khối lượng tài sản trị giá 160 tỷ đô la trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Xin lưu ý rằng 160 tỷ đô la là một khoản tiền lớn, gần như tương đương với tổng vật tư khổng lồ mà nước Mỹ đã sản xuất được trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một nhà đầu tư chứng khoán của phố Wall đã miêu tả vụ vỡ đê đá như thế này. Theo một kế hoạch được dàn xếp chính xác, lượng cung ứng tiền cho vay để đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường tiền tệ New York đột ngột giảm mạnh đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1929. Trên thực tế, đây là hành động xé lông cừu đã được các chùm tài chính quốc tế tính toán nhắm vào công chúng. Đối mặt với nền kinh tế Mỹ ảm đạm, ngày 4 tháng 7 năm 1930, tờ New York Times không khỏi bùi ngùi khi đăng tải những dòng như thế này. Giá nguyên vật liệu đã rơi xuống mức của năm 1913 do dư thừa lao động, tiền công đã sụt giảm mà có tổng cộng 4 triệu người thất nghiệp. Vì khống chế được Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ New York và Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang, nên Morgan đã khống chế được cả hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Phố Wall không ngừng áp dụng thủ đoạn tạo ra khủng hoảng tài chính để loại bỏ các phần tử đối lập. Từ năm 1930 đến năm 1933, tổng cộng đã có 8.812 ngân hàng phải đóng cửa do từng tỏ thái độ bằng vai phải lứa với năm đại gia đại tài chính ở New York, đồng thời không phải chịu vay nợ từ hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nên phần lớn các ngân hàng vừa và nhỏ đã phải nối đuôi nhau phá sản. Mưu đồ thực sự của việc hoạch định đại suy thoái, không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc suy thoái tài chính năm 1929 là một màn kịch đã được các đại gia ngân hàng đạo diễn tại hội nghị bí mật vào năm 1927. Do lãi suất trên thị trường New York bị hạ thấp xuống một cách ổ ý và lãi suất trên thị trường London bị nâng cao một cách có lợi, nên sự chênh lệch lãi suất giữa hai thị trường đã khiến cho dòng vàng của Mỹ chảy về Anh, giúp Anh và các quốc gia châu Âu khác phục hồi chế độ bản vị vàng. Trên thực tế, các tài chính châu Âu đã hiểu rõ rằng việc tạo ra lạm phát tiền tệ nhằm tức là tài sản sẽ mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cách cho vay lãi. Việc dùng vàng làm cơ sở cho việc phát hành tiền tệ và cho phép hoán đổi tiền giấy sang vàng sẽ có thể khống chế các ngân hàng, tạo ra nạn lạm phát tiền tệ để kiếm lời. Vậy tại sao giới tài chính châu Âu mà đại diện là các nhà ngân hàng Anh lại muốn khôi phục bản vị vàng? Câu trả lời là các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đang chơi một ván cờ thú vị. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc với thất bại của Đức. Số tiền bồi thường chiến tranh khổng lồ đương nhiên không thể do dòng họ Rothschild và dòng họ Warburg của Đức gánh vác. Nhu cầu đầu tiên mà cả hai dòng họ này thực hiện là khởi động bộ máy tạo ra nạn lạm phát tiền tệ để đó vơ vét tài sản tích lũy của người dân. Và như vậy, nhân loại đã hiểu biết được một uy lực siêu cấp của nạn lạm phát tiền tệ. Trong thời kỳ chiến tranh từ năm 1913 đến năm 1918, tốc độ phát hành tiền tệ của Đức đã tăng gấp 8,5 lần, đồng Mark Đức đã sụt giá đến 50% so với đồng đô la Mỹ. Bắt đầu từ năm 1921, tốc độ phát hành tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Đức đã tăng phi mã, năm 1921 tăng gấp 5 lần so với năm 1918, năm 1922 tăng gấp 10 lần so với năm 1921, năm 1923. Tăng vô vàn lần so với năm 1922, từ tháng 8 năm 1923, vật giá leo thang chóng mặt, một chiếc bánh mì hay một phong bì đã có giá 1.000 mark. Mỗi ngày, một công nhân Đức được trả tiền công 2 lần, nhưng số tiền ấy bốc hơi nhanh chóng, chỉ sau 1 giờ đồng hồ mà thôi. Chính vì hành vi chèn ép tầng lớp trung lưu cho xã hội khiến họ trở nên trắng tay, mà các nhà tài phiệt ngân hàng Đức đã gieo vào lòng người dân sự căm phẫn tột độ, đồng thời tạo ra cơ sở cho đảng phát xít lên nắm quyền sau này. So với cảnh ngộ của nước Pháp sau khi bại trận trong cuộc chiến khổ Pháp vào năm 1870, thì những khó khăn bi thảm mà người dân Đức phải gánh chịu còn nặng nề hơn rất nhiều. Có thể thấy rằng mầm mống của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai sau này đã được gieo từ năm 1923. Khi tài sản của người Đức bị vơ vét cạn kiệt, thì đồng Mark Đức phải được ổn định trở lại dưới sự điều phối của các nhà ngân hàng quốc tế bằng bạc của nước Mỹ trở thành chiếc phao cứu sinh cho việc ổn định tiền tệ tại Đức. Nước cờ tiếp theo do các nhà tài phiệt ngân hàng Anh tiến hành sau khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ tại năm 1914, tàu ngầm Đức nhiều lần tập kích vào Đại Tây Dương. Tàu vận chuyển vàng của Anh không thể nào tự do xuất cảng, các nhà tài phiệt ngân hàng Anh buộc phải tuyên bố tạm thời ngừng chuyển đổi vàng, và như vậy bản vị vàng của đồng bảng Anh đã trở nên hữu danh vô thực. Năm 1924, Churchill nhận chức Bộ trưởng Bộ Tài chính của Anh. Vì không phải là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính nên Churchill đã không nhận ra âm mưu khôi phục bản vị vàng của các nhà ngân hàng. Những người cứ khăng khăng cho rằng cần phải bảo vệ vị thế tuyệt đối của đồng bảng Anh trên thị trường tài chính của thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm 1925, Anh thông qua dự luật bản vị vàng. Lúc này do trải qua những mất mát nặng nề của chiến tranh nên thực lực kinh tế của Anh không còn mạnh so với Mỹ. Thậm chí ngay tại châu Âu, Anh cũng không còn giữ được vị thế nước lớn. Vì thế, việc ép buộc khôi phục bản vị vàng sẽ khiến đồng bảng Anh tăng giá và tác động nghiêm trọng đến sự cạnh tranh xuất khẩu của Anh, đồng thời gây ra hậu quả xấu về kinh tế như giá nguyên liệu thấp, tiền lương giảm đi, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Lúc này, Tenet, một bậc tinh Anh quyền quý từng là đại diện của Bộ Tài chính Anh tại Hội nghị Hòa bình Paris năm 1919, kiên quyết phản đối những điều khoản khắc nghiệt áp dụng cho nước Đức, thậm chí sẵn sàng từ chức để phản đối vấn đề này. Ông chủ trương phế bỏ bản vị vàng, tỏ rõ sự bất đồng đối với các thế lực ngân hàng London. Tại Ủy ban Macmillan chuyên về điều tra tính khả thi của bản vị vàng, Tenet đã khẳng khái trình bày các tác hại của bản vị vàng. Và theo cách nhìn của ông, thì vàng chỉ là di tích dã man, là rào cản đối với sự phát triển của nền kinh tế. Trong khi đó, Norman, chủ tịch ngân hàng Anh, lại cho rằng bản vị vàng là thứ không thể thiếu đối với các nhà ngân hàng chân chính. Theo Norman, thì cho dù gánh nặng của nước Anh có như thế nào, các ngành nghề chịu tổn thất nghiêm trọng ra sao, mọi người cũng phải chấp nhận chế độ bản vị vàng để thể hiện danh dự hàng đầu của các nhà tài phiệt ngân hàng London. Người dân Anh bị gọi là những kẻ hồ đồ, và cũng giống tình hình ở Mỹ, hình ảnh của nhà ngân hàng Anh cũng không được đánh giá tốt đẹp gì trong mắt của người dân. Theo họ, những gì mà các nhà ngân hàng ủng hộ tất nhiên đều không có tốt đẹp, còn những ai dám phê phán mạnh mẽ quan điểm của các nhà ngân hàng sẽ giành được sự mến mộ của dân chúng. Đây mới là phần đặc sắc nhất của vở kịch. Với lai lịch rất đơn giản, Tenet đã diễn xuất rất tốt vai vệ sĩ của nhân dân, trong khi các nhà ngân hàng thì xuất hiện với tư cách là tín đồ của vàng. Một màn kịch thật thú vị với kẻ tông người hướng nhịp nhàng, cũng vì thế mà dư luận trong lòng dân lại bị thao túng một cách dễ dàng. Quả nhiên, mọi việc không nằm ngoài dự đoán của Tenet, cũng như các nhà tài phiệt ngân hàng Anh. Sau khi khôi phục bản vị vàng, nền kinh tế Anh đã tụt dốc không phanh, tỷ lệ thất nghiệp từ 3% năm 1920 đã tăng vọt lên 18% trong năm 1926. Các cuộc bãi công lên diễn ra khắp nơi trên nước Anh, chính trị rơi vào cảnh hỗn loạn, chính phủ Anh đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, xin nhớ rằng, điều mà các nhà tài phiệt ngân hàng luôn khát khao mong mỏi chính là khủng hoảng. Chỉ khi nào tạo nên khủng hoảng thì các nhà tài phiệt ngân hàng mới có thể thúc đẩy cuộc cách mạng tài chính theo ý đồ của họ. Năm 1928, thông qua dự luật tiền tệ và giấy bạc của ngân hàng, Nghị viện Anh đã tháo gỡ những ràng buộc về giới hạn trong việc dùng công trái để đảm bảo cho đồng bảng Anh, một hình thức xiềng xích trói buộc các nhà ngân hàng Anh trong suốt 84 năm. Năm 1844, nước Anh ban hành pháp lệnh nhằm hạn chế các ngân hàng trong việc phát hành 19,75 triệu bảng Anh được đảm bảo bằng công trái. Bên cạnh đó, các nhà ngân hàng phải dùng vàng để đảm bảo cho việc phát hành tiền giấy, cũng giống như sự xuất hiện của Cục Dự trữ Liên bang. Việc dùng công trái làm thế chấp trong phát hành tiền tệ thật sự là một giấc mộng đẹp đối với các nhà ngân hàng Anh. Chỉ trong mấy tuần sau khi pháp lệnh mới được thông qua, ngân hàng Anh đã phát hành 260 triệu bảng công trái. Pháp lệnh còn mới trao quyền phát hành công trái không giới hạn cho ngân hàng Anh trong tình huống khẩn cấp, miễn sao sau đó được Bộ Tài chính và Quốc hội chấp nhận. Và như vậy, quyền phát hành tiền không hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cuối cùng nằm trong tay ngân hàng Anh. Nước cờ thứ ba mà ngân hàng thực hiện là hành động xén lông cừu. Sau hội nghị bí mật năm 1927, do chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nên một lượng vàng khá lớn của Mỹ, giá trị 500 triệu đô la đã chảy ra nước ngoài. Năm 1929, Cục Dự trữ Liên bang lại tiếp tục nâng lãi suất, khiến cho các ngân hàng thiếu vàng nghiêm trọng và không thể thực hiện dịch vụ cho vay. Người dân Mỹ cũng vì thế mà trở nên khốn đốn. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã thi nhau rút vốn thu mua một lượng lớn cổ phiếu tốt với giá rẻ như bèo. Nghị sĩ MC Faden đã miêu tả như thế này: mới đây, chỉ trong nội một bang đã có tới 60.000 ngôi nhà và nông trường bị phát mãi trong một ngày. Ở quận Akulan của bang Michigan, có 71.000 chủ nhà và chủ trang trại bị tống ra khỏi cửa. Những tình cảnh tương tự đang diễn ra ở từng bang của nước Mỹ. Trong cơn đại nạn kinh tế chưa từng thấy này, chỉ có một ít người thuộc tầng lớp thượng lưu có mối quan hệ mật thiết với dòng họ Rothschild mới biết được diễn biến của màn kịch lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những người này đã nhanh tay bán tháo tất cả những cổ phiếu mình có để tập trung đầu cơ công trái chính phủ. Những kẻ không có dính dáng gì tới ông trùm ngân hàng, cho dù giàu có sang đến mấy cũng không thể tránh được tai họa. Những công ty có dính dáng đến các ông trùm tài chính bao gồm JP Morgan và Kunlop, ngoài ra cũng còn có một số khách hàng ưu tiên cánh hậu, một số chính trị gia quan trọng mà các nhà ngân hàng muốn duy trì mối quan hệ hữu hảo, hoặc những nhà cầm quyền của các quốc gia có mối quan hệ tốt với họ. Khi Morrison từ chức tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trên tờ Newsweek số ra ngày 30 tháng 5 năm 1936 đã xuất hiện những dòng bình luận như sau. Người ta cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã mất đi một nhân vật tài năng năm 1929. Trước khi thị trường cổ phiếu lâm vào khủng hoảng, Morrison đã triệu tập một hội nghị và ra lệnh cho các ngân hàng trong hệ thống của ông phải chấm dứt cho vay đầu tư chứng khoán trước ngày 1 tháng 9. Vì thế các doanh nhân này mới dễ dàng phát đạt trong cơn đại suy thoái sau này. Tài sản của John Kennedy đã tăng từ 4 triệu đô la vào năm 1929 lên đến 100 triệu đô la vào năm 1935, nghĩa là gấp 25 lần. Trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra, Bernard Baruch đã bán sạch cổ phiếu vốn có của mình để đầu tư vào công trái. Và ngày trước, thứ ba đêm tối, ngày 29 tháng 10 năm 1929, Henry Morrithau đã tới ngân hàng và ra lệnh cho công ty của ông trong vòng 3 ngày phải bán hết lượng cổ phiếu trị giá 60 triệu đô la Mỹ. Các nhân viên dưới quyền của Henry cảm thấy khó hiểu và khuyên ông nên bán dần trong mấy tuần, nhưng Henry liền nổi cáu, quát ngay vào mặt nhân viên mình: "Tôi đến đây không phải là để tranh luận với anh, hãy làm theo lệnh tôi đi." Sau gần 80 năm, khi nhìn lại giai đoạn lịch sử này, chúng ta vẫn phải thán phục mưu trí thương trường của các nhà đa tài tại Việt Ngân hàng Quốc tế. Không nghi ngờ gì nữa, họ chính là những người thông minh nhất thế giới. Thủ đoạn, mưu mô, những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ và lòng can đảm mưu trí, quả thực là những điều khiến người đời phải thán phục. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, không ít người vẫn còn chưa tin rằng số phận của họ đã bị các nhà tài phiệt ngân hàng này thao túng. Sau một bội thu từ vụ xén lông thì của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế, tư tưởng tiền tệ giá rẻ Keynes đã trở thành cỗ máy tạo ra sự giàu có cho các đại gia ngân hàng. Kết thúc phần 4B của www.kho-sách-nói.com thực hiện, cuốn sách này được tài trợ bởi công ty cổ phần truyền thông và quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-sư-việt.vn, 2. Website hoạt bảo vệ môi trường của www.cấm-xả-rác.com, 3. Diễn đàn làm giàu sôi động của www.đông-càng-vui.com, 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.kho-sách-nói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.